hai ngày cuối cùng của dịp lễ hội, những đau đớn nơi thân xác tôi càng dữ dội. Tôi kết hợp mật thiết hơn với đấng cứu độ đau khổ. Này, nếu Ngài thương xót toàn thể thế giới đang cuồng loạn trong sự tà vậy của nó, suốt ngày tôi chịu đựng nỗi đau nhức nhối của mão gai. Khi nằm, tôi không thể đặt đầu lên gối được. Đến 10 giờ, những cơn đau dịu lại và tôi đã thiếp đi. Nhưng hôm sau, tôi cảm thấy hết sức rã rời. Lạy Chúa Giêsu Bánh Thánh, nếu Chúa không đỡ nâng, con không thể kiên trung đến cùng trên thập giá. Con không thể chịu đựng đau khổ quá như thế. Nhưng quyền năng ân sủng Chúa gìn giữ con và làm những đau khổ của con nên đáng công. Chúa ban cho con sức mạnh để luôn tiến bước và dùng sức mạnh mà chiếm lấy nước trời. Và lòng con có thể yêu thương những người đã gây đau khổ cho con bằng sự thù nghịch và sự khinh bỉ của họ. Với ơn Chúa, ta có thể làm được mọi sự. Ngày 1 tháng 3 năm 1938, ngày hồi tâm. Trong giờ nguyện gặm, tôi học được một điều là hãy ẩn mình sâu kín hết sức trong trái tim Chúa Giêsu. Hãy chiêm ngắm cuộc khổ nạn thảm thương và đi sâu vào các thâm tình của Thánh Tâm Chúa, đầy thương xót đối với các tội nhân. Để Ngài xin ơn thương xót cho họ, tôi sẽ hủy mình trong từng giây phút bằng việc sống theo thánh ý Chúa. Trong suốt mùa chay này, lạy Chúa Giêsu, con là một tấm bánh trong tay Chúa. Xin Chúa hãy dùng con để đến với các tội nhân. Chúa cứ yêu sách bất cứ điều gì Chúa muốn. Không còn hy sinh nào là quá lớn lao đối với con nữa, giữa lúc các linh hồn đang nguy ngập. Tôi đã dâng các thánh lễ và hiệp lễ trong cả tháng này để cầu cho cha Andras. Xin Thiên Chúa ban cho Ngài được hiểu biết sâu xa hơn về tình yêu và lòng thương xót của Người. Tháng này, tôi sẽ thực hành ba nhân đức mà mẹ Thiên Chúa đã khuyến dạy. Đức khiêm nhường, trong sạch và mến Chúa. Bằng việc chấp nhận thánh ý Thiên Chúa với lòng suy phục thẳm sâu trong tất cả những gì Người gửi đến cho tôi. Ngày 2 tháng 3 năm 1938, tôi khởi đầu mùa chay thánh này theo cách Chúa Giêsu đã muốn. Tôi hiến mình tận tuyệt suy phục thánh ý Chúa và yêu mến đón nhận tất cả những gì Người gửi đến. Tôi không thực hiện được các hành vi khổ chế vì sức khỏe quá yếu ớt. Cơn bệnh lâu ngày đã hoàn toàn hao mòn sức khỏe của tôi. Tôi đang kết hợp với Chúa Giêsu trong đau khổ. Khi suy ngẫm về cuộc thương khó thống khổ của Người, các đau khổ phần xác của tôi được dịu lại. Chúa phán với tôi: suốt mùa chay này, cha sẽ đưa con vào trường học của cha. Cha muốn dạy con cách chịu đau khổ. Tôi thưa lại: lạy Chúa, với Chúa, con sẵn sàng chịu mọi sự. Và tôi được nghe lời này: con được uống từ chén cha uống. Hôm nay, cha ban cho con đặc ân cá biệt này. Hôm nay tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu nơi toàn thân. và Chúa cho tôi biết có một số linh hồn được hoán cải. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, và người phán với tôi: Hỡi học trò của Cha, con hãy có một đức ái cao cả với những người làm con đau khổ. Con hãy làm lành với những người ghét con. Tôi đáp lại: Lạy tôn sư của con, Chúa thấy quá rõ con không cảm thấy thương yêu họ chút nào, và điều ấy làm con phiền não. Chúa Giêsu trả lời: Không phải lúc nào năng lực của con cũng có thể kiểm soát được các xúc cảm. Con sẽ nhận ra mình có đức ái nếu sau khi chịu phiền toái và chống đối, con vẫn không mất bình an, nhưng cầu nguyện và ước muốn điều lành cho những người đã làm con đau khổ. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Lạy Chúa Giêsu, đấng tạo hóa và Thiên Chúa của con. Thầm lặng, ẩn khuất, không mỹ miều hay hấp dẫn. Bởi vì mọi vẻ đẹp linh hồn con đều ẩn sâu bên trong. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Ôi linh mục thần linh, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Lạy Chúa, con hoàn toàn suy phục thánh ý Chúa, bởi vì đó là ánh sáng và là đồ trang sức của hồn con. Con như tấm bánh trắng trong tay Chúa. Ôi lạy Chúa, con van nài Chúa hãy biến đổi con trong chính Chúa. Ước chi con được hoàn toàn ẩn khuất trong Chúa, được khóa chặt nơi trái tim từ ái Chúa như trên thiên đàng. Con như tấm bánh trong tay Chúa. Ôi linh mục đời đời, ước chi tấm bánh mình con che khuất con khỏi mắt người đời. Ước chi chỉ có ánh mắt Chúa đo được tình yêu và lòng sùng mộ của con, bởi vì trái tim con luôn được kết hợp với thánh tâm Chúa. Con như tấm bánh tiến trong tay Chúa. Ôi đấng trung gian thần linh, và con cháy trên bàn thờ sắc tế, được nghiền tán nhờ đau khổ như những hạt lúa mì, và tất cả là cho vinh quang Chúa, cho phần rỗi các linh hồn. Con là tấm bánh ở trong nhà tạm trái tim Chúa. Con sống một đời say đắm trong tình yêu và không sợ gì chốn dương gian, vì chính Chúa là kiên thuận, là sức mạnh và sự bảo vệ cho con. Con là tấm bánh được đặt trên bàn thờ trái tim Chúa, để cháy mãi mãi bằng ngọn lửa yêu đương, vì con biết chỉ vì tình thương mà Chúa đã nâng con lên. Con xin quy hướng mọi ân huệ và ân sủng về vinh quang Chúa. Con là tấm bánh trong tay Chúa. Ôi thẩm phán và cứu độ con. Trong giờ phút cuối cùng cuộc đời con, xin ân sủng toàn năng Chúa đưa con đến mục đích cuộc đời. Nguyện lòng lân tuất Chúa trên chiếc bình thương xót được rạng sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố những năng lực hồn con, để kẻ thù không kiếm chắc được gì. Không có Chúa, con chỉ là sự yếu đuối. Không có ơn Chúa, con là gì nếu chẳng phải là một vực thẳm khốn cùng. Nỗi khốn cùng là sản nghiệp của con. Ôi thương tích tình thương nơi trái tim Chúa Giêsu, xin che giấu con nơi thẳm sâu trái tim Chúa như một giọt máu của chính Chúa, và đừng bao giờ để con thoát ra ngoài. Xin Chúa hãy đích thân khóa chặt con thật sâu trong Chúa và dạy con biết yêu mến Chúa. Ôi tình yêu hằng hữu, phải chăng Chúa tạo dựng linh hồn con với khả năng biết đáp đền tình yêu Chúa? Ôi tình yêu hằng sống, xin làm cho con có khả năng say yêu Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Kitô, một ánh nhìn của Chúa mà thôi đối với con còn quý giá hơn ngàn thế giới, hơn cả chính thiên đàng. Lạy Chúa, Chúa có thể làm cho linh hồn con thấu hiểu Chúa là ai. Con biết và tin Chúa có thể làm được mọi sự. Nếu Chúa đã đoái thương ban mình Chúa cho con quảng đại như vậy, thì con biết Chúa còn có thể quảng đại hơn nữa. Xin đưa con vào mối thân tình với Chúa hết sức có thể, theo tiềm năng bản tính con người. Những khát vọng của trái tim con lớn lao, bao la, đến độ không gì có thể lấp đầy vực thẳm trái tim con. Ngay cả những vật đẹp xinh nhất quy tụ lại từ khắp thế giới. Đối với con, cũng không thế được Chúa, dù chỉ một phút giây. Ôi lạy Chúa. Rảo mắt, con nhìn khắp gian trần, không gặp được tình yêu nào như tình yêu của trái tim con. Do đó con nhìn vào cõi đời đời, bởi vì thế giới này quá nhỏ bé đối với con. Trái tim con đã khát khao tình yêu đấng hằng sống. Trái tim con cảm nhận mình là đứa trẻ hoàng tộc, nhưng đang ở chốn lưu đày đất lạ. Con biết lâu đài thiên quốc mới là quê hương. Chỉ ở nơi đó con mới cảm nhận là quê hương. Lạy Chúa, chính Chúa đã lôi kéo hồn con về với Chúa. Lạy ngôi lời hằng hữu, chính Chúa đã ghé xuống với con bằng cách cho con hiểu biết sâu xa về Chúa. Này đây, mầu nhiệm tình yêu Chúa đã dựng nên con. Tình yêu trong sạch đã làm con nên mạnh mẽ can trường. Con không sợ dù luyến thần hay quyền thần, với thanh kiếm trong tay, và con thanh thản vượt qua những chỗ người khác run sợ. Vì có gì mà phải sợ, nơi có tình yêu hướng dẫn. Rồi bỗng nhiên mắt hồn con được nhìn thấy Chúa. Ôi Chúa Giêsu Kitô chịu treo trên thánh giá, đây tình yêu của con. Với người con sẽ nghỉ trong phần mộ, đây lăng quân của con, Thiên Chúa cao vời của con. Ngày 10 tháng 3 năm 1938. Tiếp tục đau khổ phần xác. Tôi đang ở trên thập giá với Chúa Giêsu. Vào một dịp kia, mẹ bề trên nói với tôi: "Này chị, thật là một điều nghịch đức ái về phía chị. Chị ăn thức gì đó rồi chị đau đớn, làm phiền giấc ngủ đêm của người khác." Tôi biết rõ những cơn đau này là do phần ruột chứ không phải do thức ăn. Bác sĩ cũng nói như thế. Những cơn đau này là do thể tạng, hoặc đúng hơn là một cuộc viếng thăm của Chúa. Tuy nhiên, sau lời nhận định ấy, tôi quyết định âm thầm chịu đau khổ và không xin giúp đỡ, bởi vì cũng chẳng được gì. tôi thổ ra tất cả những thuốc men người ta cho tôi uống. Không ít lần tôi đã cố xoay sở để chịu đựng những cơn đau mà chỉ mình Chúa Giêsu biết được. Những cơn đau dữ dội và kịch liệt đến độ làm tôi bất tỉnh. Khi chúng làm tôi ngất xỉu, tôi ướt sũng mồ hôi lạnh. Rồi sau đó chúng mới bắt đầu dịu bớt dần dần. Đôi khi chúng kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện thánh ý Chúa được nên trọn. Con xin chấp nhận mọi sự từ tay Chúa. Nếu trong tình yêu con đã đón nhận ánh sáng và những lần xuất thần đến độ quên hết những gì đang xảy ra chung quanh, thì con cũng phải chấp nhận trong tình yêu những đau khổ làm con ngất xỉu mới phải. Khi bác sĩ đến, vì không xuống phòng khách được như các chị em, tôi đã nhờ mời ông lên phòng. Tôi không xuống được vì một khó khăn riêng. Sau đó một lúc, ông vào phòng tôi, và khi đã khám xong, ông nói: "Tôi sẽ tường trình tất cả với chị y tế." Khi bác sĩ ra về và chị y tế đến, tôi kể ra lý do tôi không thể xuống phòng khách. Nhưng chị tỏ ra rất khó chịu với tôi. Và khi tôi hỏi: "Chị ơi, ông bác sĩ đã nói gì về những cơn đau này?" Chị đáp: "Bác sĩ không nói gì, vì có gì đâu mà nói. Ông ấy bảo bệnh nhân chỉ nũng nịu mà thôi." Thế rồi chị bỏ đi. Sau đó tôi thưa với Chúa: "Lạy Chúa Kitô, xin ban cho con sức mạnh và năng lực để chịu đựng. Xin cho trái tim con được một đức ái tinh rồng đối với người chị em này." Sau đó suốt một tuần lễ, chị ấy không đến gặp tôi. Nhưng khi những cơn đau dữ dội bộc phát trở lại và kéo dài hầu như thâu đêm, không sớm thì muộn, có lẽ cũng đến hồi kết thúc, các bề trên quyết định mời một bác sĩ khác. Và ông này chẩn đoán bệnh tình của tôi hết sức trầm trọng. Ông nói với tôi: "Không thể nào cứu vãn sức khỏe cho chị được. Chúng tôi chỉ có thể chạy chữa phần nào bệnh tình của chị mà thôi. Còn việc bình phục hoàn toàn thì xin miễn bàn." Ông kê đơn một loại thuốc giảm đau, và sau khi tôi uống xong, các cơn đau không thấy tái phát. Này chị, nếu chị đến đây, chúng tôi sẽ cố vá víu sức khỏe của chị, may ra vẫn còn được. Vị bác sĩ này rất muốn đưa tôi đến dưỡng đường để điều trị. Lạy Chúa Giêsu của con, lạ lùng thay các định lệnh của Chúa. Chúa Giêsu truyền cho tôi hãy viết tất cả điều này để an ủi các linh hồn khác cũng thường phải chịu những đau khổ tương tự như thế. Mặc dù cảm thấy rất yếu nhược, tôi vẫn đi gặp bác sĩ, vì đó là ý của bề trên. Người chị em cùng đi với tôi rất khó chịu về việc này. Chị ấy nhiều lần cho tôi biết điều ấy, và sau cùng chị nói: "Chúng mình làm gì bây giờ? Em không có đủ tiền trả vé xe." Tôi không đáp lại. Chị nói: "Nếu không có xe thì phải làm sao? Làm sao chúng ta đến đó được, không biết. Đường xa lắc xa lơ." Chị ấy nói như vậy và nhiều điều khác nữa, cốt làm tôi lo lắng. Vì thực ra các bề trên yêu quý đã cho chúng tôi đủ tiền nong và chúng tôi không thiếu thốn gì. Hiểu được tất cả câu chuyện chủ ý nhằm vào mình, nên tôi cười lớn và cho chị ấy biết rằng tôi không hề lo lắng. Chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa. Nhưng tôi đã thấy sự bình an sâu xa của tôi đang tác động vào tâm trí chị ấy. Vì thế tôi liền bắt đầu cầu nguyện theo ý của chị. Lạy Chúa của con, tất cả điều này là vì Chúa và để xin ơn thương xót cho các tội nhân đáng thương. Khi trở về, tôi mệt nhoài nên phải đi nằm nghỉ lập tức. Nhưng hôm đó là ngày xưng tội theo quý. Tôi cố gắng đi xưng tội, không những vì cần thiết mà còn muốn xin lời khuyên của cha Linh Hướng. Tôi liền dọn mình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy quá yếu mệt nên quyết định xin mẹ bề trên cho phép được ưu tiên xưng trước các chị tập sinh. Mẹ bề trên trả lời: chị hãy đi tìm gặp mẹ giám tập. Nếu mẹ đồng ý thì chị xưng trước các chị nhà tập. Còn tôi thì được thôi. Tuy nhiên, lúc đó chỉ có ba chị tập sinh đang chờ xưng tội phía trước. Thế là tôi chờ đợi vì không còn sức đi tìm mẹ giám tập nữa. Khi vào được đến tòa, tôi cảm thấy rã rời, đến độ không thể kể ra tình trạng linh hồn được nữa. Tôi hầu như chỉ cáo mình mà thôi. Vào lúc đó, tôi nhận ra tinh thần mới can hệ, còn văn tự không làm cái đức ái tăng trưởng được. Vào hôm ấy, xảy ra một ít hiểu lầm giữa bề trên và tôi. Không phải lỗi bề trên, mà cũng chẳng phải tại tôi. Nhưng đau khổ tinh thần còn lưu lại mãi. Tôi không thể giải thích vấn đề này được, vì nó là một bí mật. Đó là lý do khiến tôi chịu khổ. Mặc dù chỉ cần một lời, có lẽ tôi đã làm sáng tỏ sự thật. Ngày 20 tháng 3, hôm nay trong thần trí tôi được ở bên một linh hồn đang hấp hối. Tôi đã xin cho bà ấy được lòng tín thác vào Thiên Chúa. Linh hồn ấy hầu như đã ngã lòng. Đêm nay chỉ một mình Chúa biết. Lạy Chúa, con đã chịu đựng để cầu cho các tội nhân cứng lòng đáng thương, và nài xin Chúa xót thương họ. Xin hãy đánh con, xin hãy thiêu đốt con ngay tại đây, miễn là Chúa ban cho con các linh hồn tội nhân, đặc biệt là... Ôi Chúa Giêsu, với Chúa không gì là thiệt thòi. Xin Chúa hãy cất đi tất cả và ban cho con các linh hồn tội nhân. Trong giờ chầu thuộc hình thức sùng kính 40 giờ, Chúa phán với tôi: hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng những lỗi phạm vô tình của các linh hồn không ngăn trở tình yêu cha dành cho họ và việc cha kết hợp với họ. Nhưng những xúc phạm cố tình, dù nhỏ mọn đến nhất, cũng gây ngăn trở ơn thánh. Và cha không thể trào đổ các ân huệ của cha xuống cho những linh hồn ấy. Chúa Giêsu cho tôi biết mọi sự đều thuộc về thánh ý Người, và qua đó cho tôi được hết sức bình an về sự đảm bảo cho công cuộc của Người. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nghe đây. Mặc dù mọi công cuộc cho thánh ý cha đều phải vượt qua những đau khổ lớn lao, nhưng con hãy xem, có việc nào phải chịu nhiều gian truân hơn là công cuộc trực tiếp của cha, tức là công trình cứu độ không? Con không nên quá lo lắng về những chống đối. Thế gian không quá mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu. Sức mạnh của thế gian bị giới hạn chặt chẽ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng nếu các linh hồn được tràn đầy lửa tình yêu tinh rồng của cha, thì mọi khó khăn đều tan biến như sương mờ trước tia nắng mặt trời, và không dám động đến linh hồn ấy đâu. Tất cả những người chống đối đều sợ khơi lên cuộc chạm trán với một linh hồn như thế, bởi vì họ cảm thấy linh hồn này còn mạnh mẽ hơn toàn thế giới. Hỡi ái nữ của cha, con hãy thực hiện công cuộc này trong phạm vi Đức vâng lời cho phép, nhưng hãy trình bày tỉ mỉ cho cha giải tội của con, ngay cả những yêu sách nhỏ nhất của cha, để Ngài quyết định. Con không được trốn tránh, nhưng phải trung thành thực thi mọi sự. Nếu không, cha sẽ không được thỏa nguyện nơi con. Ngày 25 tháng 3 năm 1938. Hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu, người tựa vào tôi và thủ thị. Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu vớt các tội nhân. Bỗng nhiên, niềm khao khát cứu các linh hồn bừng cháy thâm nhập linh hồn tôi. Khi tỉnh lại, tôi biết cần phải cứu giúp các linh hồn như thế nào, và tôi dọn mình để chịu các đau khổ kinh khủng hơn. Hôm nay, những đau khổ của tôi càng ngày càng gia tăng. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy những thương tích ở bàn tay, bàn chân và cạnh sườn. Tôi chịu nỗi đau khổ này với lòng kiên nhẫn. Tôi cảm thấy cơn cuồng hận của kẻ thù các linh hồn, nhưng hắn đã không chạm đến tôi. Ngày 1 tháng 4 năm 1938. Một lần nữa, hôm nay tôi cảm thấy liệt lào hơn trước. Một cơn sốt cao bắt đầu hủy diệt tôi, và tôi không dùng của ăn gì được. Tôi muốn có một thứ giải khát để uống, nhưng một giọt nước cũng chẳng có trong bình. Lạy Chúa Giêsu, tất cả điều này là để Ngài xin ơn xót thương cho các linh hồn. Ngay khi tôi vừa lặp lại ý hướng của mình bằng tình yêu mãnh liệt, một chị tập sinh bước vào và trao cho tôi một quả cam lớn của mẹ giám tập. Tôi nhìn ra nơi đây có bàn tay Thiên Chúa. Trong thời gian này, dù các nhu cầu của tôi đã được biết đến, nhưng tôi vẫn không nhận được thức tươi nào để ăn, mặc dù tôi đã yêu cầu. Tuy nhiên, tôi biết Chúa đang đòi hỏi đau khổ và hy sinh. Tôi không viết chi tiết về những lần từ chối này, bởi vì đây là những vấn đề tế nhị và khó mà tin được. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn có thể đòi hỏi những hy sinh như thế. Tôi đang định xin mẹ bề trên ban phép cho tôi dùng thức gì trong phòng hầu giảng cơn khát quá độ, nhưng chưa kịp tỏ ý thì chính mẹ đã nói: "Này chị, hãy thôi cơn bệnh này đi một lần cho dứt hẳn, bằng cách nào cũng được. Chị sẽ phải chịu một cuộc điều trị thường xuyên hoặc một điều gì đó. Các việc không thể cứ như thế này mãi được." Một lúc sau, khi còn một mình, tôi thưa: "Lạy Chúa Kitô, con phải làm gì? Con xin Chúa ban sức khỏe, hoặc là cho con được chết." Tôi không được lệnh truyền rõ rệt, nên quỳ xuống và cầu nguyện. Nguyện thánh ý Chúa được nên trọn nơi con. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ngay lúc ấy, tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và những cơn cám dỗ đủ loại xông đánh tôi. Nhưng tôi tìm được bình an và ánh sáng trong lời cầu nguyện thành tâm. Và tôi đã hiểu rằng bề trên chỉ muốn thử thách tôi mà thôi. Tôi không biết việc này xảy ra thế nào, nhưng gian phòng tôi đang nằm đây đã hầu như rơi vào quên lãng. Thỉnh thoảng nó vắng tanh trong thời gian hơn 2 tuần lễ. Thông thường chẳng có ai đốt lên một ngọn lửa trong lò, và thế là cơn ho của tôi càng tệ hơn. Đôi khi tôi đã xin phép để đốt lên, nhưng cũng có nhiều lúc tôi không dám làm như thế. Một lần kia, mẹ bề trên đến gặp tôi và hỏi có cần thiết phải làm ấm căn phòng hơn nữa hay không. Tôi đáp không, bởi vì ngoài trời cũng đã ấm hơn và chúng tôi vẫn mở cửa sổ. Thứ sáu đầu tháng, khi cầm tờ Sứ giả Thánh Tâm trong tay và đọc bài tường trình việc phong thánh cho cha Andrew Bobola, linh hồn tôi tràn ngập khát mong cho hội dòng chúng tôi cũng có được một đấng thánh. Tôi đã khóc như một đứa trẻ vì ở giữa chúng tôi chưa có vị thánh nào cả. Và tôi thưa với Chúa, con biết lòng quảng đại của Chúa, tuy nhiên hình như Chúa vẫn chưa rộng lòng với chúng con cho lắm. Và tôi lại òa khóc như một đứa trẻ. Chúa Giêsu phán với tôi, đừng khóc nữa, con là vị thánh ấy. Khi đó ánh sáng Thiên Chúa ngập lúc linh hồn tôi và tỏ cho tôi biết sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Tôi thưa cùng Chúa, điều ấy sẽ đến như thế nào? Chúa vẫn nói với con về một hội dòng khác mà. Và Chúa đáp, việc ấy xảy ra như thế nào không phải là việc của con. Bổn phận con là trung thành với ân sủng của cha và luôn luôn làm tất cả những gì trong khả năng của con và được Đức vâng lời cho phép. Hôm nay, một chị vào phòng tôi và kể chuyện một chị khác đã ôm sòm về bệnh tật khiến chị phải bực mình. Và nếu như hai người không cùng một tu viện, thì nghĩa ra chị đã mắng cho chị kia một mẻ nên thân. Tôi trả lời rằng, tôi lấy làm lạ vì sao chị lại có lối suy nghĩ như thế. Này chị thử nghĩ xem, chị bệnh nhân ấy đã chịu bao nhiêu đêm mất ngủ và bao nhiêu nước mắt. Người chị em này sau đó đã nghĩ lại.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Linh hồn tôi ơi, hãy tôn thờ lòng thương xót Chúa. Hỡi tâm hồn tôi, hãy trọn niềm mừng rỡ trong Người. Người đã được Chúa tuyển dụng để rao truyền vinh quang lòng thương xót của Người. Lòng nhân lành Chúa không ai dò thấu hoặc có thể đo lường. Lòng trắc ẩn của Người thật khôn xiết. Mọi linh hồn đến với Chúa đều cảm nghiệm điều ấy. Người sẽ che chở và ôm ấp họ vào cung lòng từ ái của Người. Phúc thay linh hồn tín thác nơi lòng nhân lành Chúa và phó mình trọn vẹn cho lòng thương xót Người. Linh hồn ấy được Chúa trang niềm bình an yêu mến. Chúa bảo vệ họ mọi nơi như đứa con nhỏ của Người. Hỡi linh hồn, dù trên đời này ngươi có là gì đi nữa, dù tội lỗi của ngươi có đen đủi như bóng đêm, cũng đừng sợ Thiên Chúa. Ngươi chỉ là đứa nhỏ yếu đuối, còn sức mạnh lòng thương xót Chúa thì lớn lao khôn lường. Ánh sáng trên cao, nơi Thiên Chúa tôi hiện trì, đó là nơi linh hồn tôi khao khát. Đó là điều tâm hồn tôi trăn trở và trót hữu thể tôi hướng về Người. Tôi vội vã về thế giới bên kia, đến với một mình Thiên Chúa. Bước vào ánh sáng vô biên, kín ngọn lửa tình yêu, vì linh hồn và trái tim tôi được dựng nên cho Chúa. Và tâm hồn tôi đã đắm say Người ngay từ thời thơ ấu. Ở đó, trong ánh sáng rạng ngời của nhan thánh Chúa, tình yêu mòn mỏi của con sẽ nghỉ ngơi. Người trinh nữ của Chúa vì Chúa mà hấp hối chốn khách đầy. Nó chỉ sống được khi kết hợp cùng Chúa. Ngày của con đang đến gần. Lạy Chúa, ngay lúc này con thoáng thấy ánh huy hoàng của Chúa. Không ai biết điều tâm hồn con đang cảm nghiệm. Môi miệng con sẽ lặng thinh trong khiêm nhượng thẳm sâu. ngay giờ đây con sắp bước vào hôn lễ vĩnh hằng, về thiên đàng bất tận, về những miền vô biên. Con không mong được nghỉ ngơi hoặc phần thưởng. Tình yêu Thiên Chúa tinh rồng lôi kéo con về thiên quốc. Ngay giờ đây con đi gặp Chúa. Ôi tình yêu hằng hữu, với một con tim mòn mỏi khát mong. Lạy Chúa, con cảm nghiệm tình yêu tinh rồng của Chúa nơi trái tim con, và cảm nhận được phần phúc muôn đời của con trên thiên quốc. Ngay giờ đây con về với Cha trên thiên đàng vĩnh cửu. Từ miền đất lưu đày, từ thung lũng nước mắt, trần gian chẳng thể giữ trái tim trinh sạch của con được nữa. Những tầm cao thiên giới đã lôi kéo con đến gần. Ôi lăng quân của con về chiêm ngưỡng vinh quang Chúa. Ngay giờ đây linh hồn con dạt dào niềm sướng vui. Ở đó cả thiên đàng chìm đắm khâm trùng Chúa. Con cảm thấy việc phượng thờ của con đẹp lòng Chúa, dù con chỉ là hư vô. Trong hạnh phúc muôn đời, con sẽ không quên những người còn ở trần gian. Con sẽ nài xin ơn thương xót Chúa cho tất cả, và đặc biệt nhớ đến những người dấu yêu của lòng con. Hạnh phúc trong Chúa không cho con được phép lãng quên họ. Trong những giờ phút cuối cùng này, con không biết làm cách nào để nói chuyện với tha nhân. Trong thầm lặng, con chỉ chờ đợi Chúa. Ôi lạy Chúa, con biết sẽ đến giờ mọi người đều hiểu công cuộc của Chúa nơi linh hồn con. Con biết đó là thánh ý Chúa. Xin hãy nên trọn. Ôi chân lý, ôi cuộc đời gai góc, để vượt qua một cách vinh quang, lạy Chúa Kitô, cần thiết phải tựa nương vào Chúa và luôn luôn ở sát bên Chúa. Lạy Chúa Kitô, nếu thiếu Chúa, con không biết phải chịu đau khổ như thế nào. Tự sức mình, con không thể đối mặt với những chống đối. Một mình con không đủ can đảm uống chén Chúa trao. Nhưng lạy Chúa luôn ở với con. Chúa dẫn con qua những nẻo đường huyền nhiệm. Như một đứa trẻ yếu ớt, con nhân danh Chúa xông vào trận chiến. Con đã chiến đấu can trường, mặc dù chẳng thấy thành công. Tuy con biết những nỗ lực của con làm Chúa hài lòng, và con biết Chúa thưởng công muôn đời chỉ vì sự nỗ lực mà thôi. Ôi chân lý, ôi cuộc chiến sống còn, khi trỗi dậy để xông trận, như một hiệp sĩ thiếu kinh nghiệm, tôi thấy mình mang dòng máu hiệp sĩ dù mới là một con trẻ. Lạy Chúa Kitô, vì vậy con cần sự trợ giúp bảo bọc của Chúa. Trái tim con sẽ không ngừng cố gắng và chiến đấu cho đến khi Chúa gọi con từ mặt trận trở về. Con sẽ đứng trước thánh nhan Chúa không phải để lãnh thưởng, nhưng để được đắm đuối trong Chúa, trong an bình vĩnh cửu. Lạy Chúa Kitô, nếu giả như trước kia có một lúc nào đó linh hồn con biết được những điều phải chịu trong cuộc đời này, thì có lẽ nó đã chết vì kinh hoàng ngay khi thấy như thế. Và có lẽ con đã không nhấp môi vào chén đắng, nhưng vì được uống từng giọt nên con đã uống cạn chén. Lạy Chúa Kitô, nếu đích thân Chúa đã không phù trợ linh hồn con, tự mình con có thể chịu đựng được bao nhiêu? Chúng con mạnh mẽ, nhưng bằng sức mạnh của Chúa. Chúng con thánh thiện, nhưng bằng sự thánh thiện của Chúa. Về phần chúng con là gì? Còn tệ hơn cả cái hư vô. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa đã đủ cho con rồi, thay cho mọi sự khác trên trần gian. Mặc dù những đau khổ thật khắc nghiệt, nhưng Chúa đỡ nâng con. Mặc dù những thời gian cô đơn thật kinh hoàng, nhưng Chúa đã biến nên ngọt ngào cho con. Mặc dù sự yếu đuối thật thảm hại, nhưng Chúa đã biến đổi thành sức mạnh cho con.